Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 31 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát văn kiện chung kết Thượng hội đồng Giám mục thứ 15 về giới trẻ. Và sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài noi gương Chúa Giêsu trong việc chống trả cám dỗ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ của tổ chức Scolas Occurrentes ở Buenos Aires, Argentina, hôm 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ họ luôn nhớ đến căn cội, nguyên quán và căn tính của mình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mỗi căn tính có một lịch sử, và vì nó có một lịch sử nên nó cũng có căn cội. Căn tính của tôi đến từ một gia đình, một đất nước, một cộng đoàn. Các bạn không thể nói về căn tính mà không nói mình thuộc về đâu và xuất xứ thế nào. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nguy hiểm thường xảy ra ngày nay là khi căn tính quên đi lịch sử của mình, không cởi mở đối với sự khác biệt trong cuộc sống chung hiện nay, nhìn tha nhân với nỗi sợ hãi, coi họ như kẻ thù, và thế là chiến tranh bắt đầu. Vì lý do đó, để căn tính không trở nên bạo lực, độc đoán, phủ nhận sự khác biệt, thì luôn luôn cần gặp gỡ với tha nhân. Cần đối thoại, cần tăng trưởng trong mỗi cuộc gặp gỡ, cần nhớ mình thuộc về đâu, đâu là căn cội của mình. Scolas Occurrentes là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, một liên mạng các trường học, nhắm liên kết các trường học trên thế giới và cộng tác với các cộng đoàn giáo dục. Được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nâng đỡ, tổ chức này bắt nguồn từ năm 2001 tại giáo phận Buenos Aires của Đức Thánh Cha Francisco và nay có trụ sở trung ương tại khu vực San Calixto thuộc lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Ngoài trụ sở này, ngày 12 tháng 5 năm nay, qua video viễn liên, Đức Thánh Cha đã khánh thành 3 trụ sở mới tại Argentina, Mozambique và Colombia.
Roma. Lễ các linh hồn mùng 2 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại Nghĩa Trang Laurentino, cách Vatican hơn 15 cây số về hướng Nam. Nghĩa Trang này rộng 21 hecta, được thánh hiến cách đây 16 năm, và là Nghĩa Trang lớn thứ ba ở vùng thủ đô Roma. Đây là Nghĩa Trang thứ tư được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm và dâng thánh lễ nhân lễ các linh hồn. 3 năm đầu tiên của triều giáo hoàng, ngài cử hành thánh lễ ở nghĩa trang Campo Verano, là nghĩa trang chính của thành Roma. Năm 2016, ngài đến nghĩa trang Prima Porta ở mạn bắc Roma. Lễ cắt linh hồn năm ngoái, ngài đến thăm và dâng lễ tại nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ ở Nettuno, cách Roma 40 cây số về hướng nam. Chiều thứ Sáu, mùng 2 tháng 11 sắp tới, khi đến Nghĩa Trang Laurentino, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Giám Quản cùng với Đức Cha Paolo Lozudice, Giám mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma, và Linh mục tuyên úy Nghĩa Trang đón tiếp. Vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11, 3 giám mục phụ tá của giáo phận Roma sẽ cử hành thánh lễ tại các Nghĩa Trang khác trong vùng. Ngoài ra, chiều thứ Hai, 29 tháng 10 vừa qua, để chuẩn bị cho lễ các linh hồn, giáo phận Roma đã tổ chức một buổi học hỏi giáo lý tại hội trường hòa giải thuộc tòa giám mục cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano do Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trình bày về đề tài, được kêu gọi tiến đến đời sống đời đời và sự thánh thiện.
Shiktuna. Cuộc gặp gỡ thứ 37 của các giám mục bạn của phong trào Focolari, Tổ ấm, sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 9 tháng 11 tới đây tại Sigtuna, Thụy Điển, và có chủ đề là Lắng nghe Chúa Thánh Linh đứng trước những thách đố về đại kết trong thế giới ngày nay. Sigtuna hiện có khoảng 8.500 dân cư, là thị trấn cổ kính nhất Thụy Điển, được thành lập cách đây 1038 năm và cách thủ đô Stockholm khoảng 50 cây số. tham dự cuộc gặp gỡ 4 ngày có 40 giám mục thuộc 12 giáo hội Kitô đến từ 18 quốc gia. Các vị là những người đón nhận và sống linh đạo hiệp thông của chị Kiara Lubick, người sáng lập phong trào Tổ Ấm. Cuộc gặp gỡ tại Situna diễn ra 2 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nhà thờ chính tòa giáo phận Lund, Thụy Điển, nhân dịp kỷ niệm bắt đầu năm kỷ niệm 500 năm của cải cách tin lành Luther. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Munif Juanan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, đã ký tuyên ngôn chung, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi quyết tâm cùng nhau làm chứng về hồng ân lòng thương xót của Thiên Chúa được trở nên cụ thể trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Chúng tôi dấn thân tăng trưởng trong tình hiệp thông có cội rễ nơi phép rửa tội, trong khi chúng tôi tìm cách loại bỏ những vướng ngại còn tồn đọng ngăn cản chúng tôi đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn theo ý Chúa Kitô, đấng muốn chúng tôi được trở nên một để thế gian tin." Trong những ngày gặp gỡ, các giám mục sẽ trao đổi về thách đố đại kết ngày nay tại nhiều miền trên thế giới, ý nghĩa sự hòa giải trong văn hóa ngày nay, việc canh tân giáo hội và công nghị tính. Trong dịp này cũng bàn về việc kỷ niệm chung cuộc cải cách hồi năm 2017 và ý nghĩa của biến cố này đối với các giáo hội hiện nay.
La Habana. Hội đồng giám mục Cuba đã công bố một thư mục vụ dài về việc tham khảo ý kiến liên quan đến dự thảo hiến pháp mới tại nước này trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý. Dự thảo hiến pháp mới đã được Quốc hội Cuba thông qua hồi tháng 7 năm nay, nhằm thay thế hiến pháp năm 1976 và cuộc tham khảo ý kiến nhân dân đang được tiến hành qua các cuộc hội họp dân chúng tại các nơi làm việc, các trung tâm học vấn, các khu phố cho đến tháng 11 sắp tới. Trong thư mục vụ, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của hiến pháp mới đối với đất nước, các giám mục Cuba nhắc đến các vấn đề cần được cứu xét như phẩm giá người nam và người nữ, sự tôn trọng các quyền con người, gia đình, kinh tế và việc phục vụ công ích. Các giám mục cũng yêu cầu nhìn nhận giáo hội công giáo về mặt pháp lý và đề nghị thành lập một tòa án bảo đảm hiến pháp, với mục đích bảo tồn các quyền được ghi trong hiến pháp được thông qua. Tòa án này là cơ quan tối cao với sứ mạng bảo vệ quyền tối thượng của hiến pháp và trật tự hiến định. Đây là cơ quan chưa hề có trong hệ thống pháp luật hiện nay của Cuba. Cuối lá thư, các giám mục Cuba khẳng định rằng, chúng tôi muốn nhìn nhận và đánh giá tích cực sự kiện một số đông công dân Cuba đang thi hành quyền được bày tỏ ý kiến, và điều này tự nó là những hoạt động có lợi cho con người và xã hội.
Moscow. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, bày tỏ sự hài lòng về sự trung lập của Đức Giáo hoàng Francisco đối với những biến cố tại Ukraine. Giáo hội Chính thống Nga đang xung đột với Chính thống Constantinople về vấn đề chính thống tại Ukraine. Tòa Thượng phụ Chính thống tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong tiến trình công nhận sự tự quản độc lập của Chính thống Ukraine, bất chấp sự phản đối và đoạn giao của Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow. Tuyên bố trong chương trình Giáo hội và Thế giới của đài truyền hình Nga Rossiya 24, Đức Tổng giám mục Hilarion nói: "Chúng tôi không hề nghe nói về sự ủng hộ nào của Đức Thánh Cha hoặc các đại diện của Ngài đối với những hành động tước đoạt của Constantinople. Chúng tôi không hề nghe có sự ủng hộ nào từ phía Vatican đối với chính phủ Ukraine muốn kỳ thị dân nói tiếng Nga. Chúng tôi thường thấy một lập trường rất quân bình của chính Đức Giáo hoàng Francisco, của quốc gia thành Vatican và giáo hội công giáo ở các cấp." Đức Tổng giám mục Hilarion đã đến Vatican và phát biểu tại Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ vừa qua, và trong dịp đó, Ngài đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và trình bày lập trường của giáo hội chính thống Nga về các biến cố đang xảy ra ở Ukraine. Đức Tổng giám mục nói: "Đức Giáo hoàng Francisco không bị thuyết phục đứng về phía chính thống Nga trong cuộc xung đột với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople về Ukraine. Dĩ nhiên, chúng tôi không cho rằng Đức Giáo hoàng có thể là trọng tài trong cuộc tranh chấp này. Đây là điều hoàn toàn không thể được, và thật là điều sai trái khi muốn kéo Ngài vào vụ này hoặc mong đợi một hành động nào của Ngài. Giáo hội chính thống sống theo các quy luật riêng của mình, và chúng tôi giải quyết vấn đề này một cách độc lập, không có sự can thiệp của Đức Giáo hoàng."
Mặt khác, Đức Tổng giám mục Hilarion đã bác bỏ tin đồn cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Nga đang được chuẩn bị. Đức Tổng giám mục nói với đài truyền hình Rossiya 24 hôm 28 tháng 10 vừa qua rằng, trong cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng mới đây tại Vatican, tôi không hề nói gì về việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm Nga. Đây là điều không có trong chương trình quan hệ song phương giữa chính thống Nga và Tòa Thánh. Những người quan tâm với vấn đề này thường là giới báo chí, và đây không phải là điều mà các tín hữu quan tâm. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga nhìn nhận rằng trong số những tín hữu thuộc giáo hội này, nói chung thái độ của họ rất là tiêu cực đối với giáo hội công giáo. Và nếu cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng xảy ra tại Nga, thì có thể xảy ra những vụ khiêu khích hoặc bất mãn, và đây là những điều chúng tôi không hề cần đến. Mặt khác, theo Đức Tổng Giám mục Hilarion, giáo hội công giáo tại Nga mới đây cũng đã tuyên bố rằng một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này là điều quá sớm. Điều này có nghĩa là thật là điều quá đáng khi nói là có đông đảo tín hữu công giáo ở Nga chờ đợi Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm.
Jerusalem, Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, sẽ đến Vatican vào ngày 15 tháng 11 tới đây, và đây sẽ là lần thứ hai trong vòng 3 năm ông gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Tờ Jerusalem điện báo, Jerusalem Post, ra ngày 29 tháng 10 vừa qua đưa tin trên đây, và cho biết trong số những đề tài của các cuộc hội kiến giữa Tổng thống Israel và Tòa Thánh, có thể có vấn đề về trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Mỹ, Australia và Nam Mỹ. Trong chuyến đi Vatican, Tổng thống Rivlin cũng sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella của Italia và Thủ tướng nước này là ông Giuseppe Conte. Trong cuộc hội kiến đầu tiên hồi tháng 9 năm 2015 giữa Tổng thống Israel và Đức Thánh Cha Francisco, có bàn đến tình hình chính trị và xã hội tại những vùng sôi bỏng ở Trung Đông cũng như tình trạng các tín hữu Kitô. Cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự cấp thiết, cần thiết tạo bầu không khí tín nhiệm nhau giữa người Israel và Palestine và mở lại các cuộc thương thuyết trực tiếp. Israel và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1994. Hiệp định cơ bản đầu tiên giữa hai bên được ký kết hồi tháng 12 năm 1993. 4 năm sau đó, có một hiệp định pháp lý được ký kết. Nhưng cho đến nay, sau 24 năm, các cuộc thương thảo giữa hai bên về vấn đề kinh tế và thuế khóa vẫn chưa kết thúc. Trong đó có vấn đề miễn thuế địa phương cho các trường, nhà thương và các cơ sở dùng cho công ích, cũng như vấn đề quy chế của các nơi thánh ở Israel.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe nội dung tổng quát văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 về giới trẻ.
Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình phát thanh hôm qua, 30 tháng 10, chúng tôi đã gửi đến quý vị nội dung phần đầu trong văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Văn kiện này dài 60 trang, chia làm 3 phần với 12 chương gồm 167 đoạn, được các nghị phụ bỏ phiếu thông qua trong phiên họp chiều thứ Bảy, 27 tháng 10 và trình lên Đức Thánh Cha và Ngài đã cho công bố ngay. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung phần thứ 2 và thứ 3 của văn kiện này. 4 chương của phần 2 lần lượt đề cập đến Hồng ân tuổi trẻ, Chúa Giêsu giữa những người trẻ, Mầu nhiệm ơn gọi, Sứ mạng đồng hành và sau cùng là Nghệ thuật phân định. Phần 3 của văn kiện mang tựa đề Họ ra đi không chút do dự và cũng gồm có 4 chương lần lượt nói về đặc tính công nghị truyền giáo của giáo hội, đồng hành trong cuộc sống thường nhật, canh tân đà tiến truyền giáo và sau cùng là sự huấn luyện toàn diện.
Mắt họ được mở ra. Thiên Chúa nói với giáo hội và thế giới qua người trẻ. Họ là một trong những môi trường thần học, trong đó Chúa hiện diện. Phần thứ hai của văn kiện chung kết nhận xét rằng giới trẻ là người mang một mối lo lắng lành mạnh, khiến họ trở nên năng động. Giới trẻ có thể đi xa hơn các mục tử và vì thế họ cần phải được đón nhận, tôn trọng, đồng hành. Thực vậy, nhờ giới trẻ, giáo hội có thể canh tân, gỡ bỏ những nặng nề và chậm chạp. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục nhắc đến mẫu gương giáo hội trẻ trung giữa những người trẻ và chứng tá của các thánh. Trong đó có bao nhiêu vị thánh trẻ, những người loan báo sự thay đổi. Sứ mạng và ơn gọi. Một địa bàn chắc chắn khác đối với giới trẻ là sứ mạng. Sự hiến thân dẫn đến hạnh phúc đích thực và lâu bền. Thực vậy, Chúa Giêsu không tước bỏ tự do, nhưng giải phóng tự do, để tự do đích thực trở thành điều có thể trong tương quan với chân lý và bác ái. Gắn liền với ý niệm sứ mạng, có ý niệm ơn gọi. Mỗi cuộc sống là một ơn gọi trong tương quan với Thiên Chúa. Cuộc sống ấy không phải là kết quả của tình cờ hoặc một thiện ích riêng tư, cần quản lý cho mình, và mỗi ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội là một lời mời gọi nên thánh. Vì thế, mỗi người phải sống ơn gọi đặc thù của mình trong mỗi lĩnh vực, nghề nghiệp, gia đình, đời sống thánh hiến, thừa tác vụ thánh chức, chức phó tế vĩnh viễn, vốn là một tài nguyên, cần phải phát triển hoàn toàn. Đồng hành. Đồng hành là một sứ mạng đối với giáo hội cần được thi hành trên bình diện cá nhân và nhóm. Trong một thế giới ngày càng mang đặc tính đa nguyên một cách hiển nhiên và có nhiều chọn lựa ngày càng rộng lớn hơn, có một dịch vụ cần thiết là cùng với người trẻ tìm kiếm một hành trình nhắm thực hiện những chọn lựa chung kết. Được nhắm đến ở đây là tất cả mọi người trẻ, các chủng sinh, các linh mục hoặc tu sĩ ở trong giai đoạn huấn luyện, những người đính hôn và các đôi vợ chồng trẻ. Cộng đoàn giáo hội là nơi tương quan và là lĩnh vực trong đó, trong việc cử hành thánh lễ, chúng ta được chính Chúa Giêsu đánh đập, giáo huấn và chữa lành. Văn kiện chung kết nêu bật tầm quan trọng của bí tích hòa giải trong đời sống đức tin và thúc giục các cha mẹ, giáo chức, những người điều động, các linh mục và các nhà giáo dục giúp người trẻ qua đạo lý xã hội của hội thánh, đảm nhận trách nhiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp và chính trị xã hội. Thách đố trong xã hội ngày càng có tính chất liên văn hóa và đa tôn giáo, đó là dấu chỉ cho thấy, trong tương quan với sự khác biệt, có một cơ hội để làm cho nhau được thêm phong phú và hiệp thông huynh đệ.
Chống lại thái độ luân lý dạy đời và bao dung giả tạo, ủng hộ việc sửa lỗi huynh đệ. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ một sự đồng hành toàn diện, quy trọng tâm vào việc cầu nguyện và làm việc nội tâm, đề cao giá trị của việc đóng góp của khoa tâm lý và tâm lý trị liệu, khi những khoa này cởi mở đối với siêu việt. Sự độc thân vì nước trời phải được hiểu như hồng ân cần nhìn nhận và kiểm chứng trong tự do, vui tươi, có đặc tính nhưng không và khiêm tốn, trước khi tiến tới sự chọn lựa chung kết. Tài liệu nhắm tới những người đồng hành có các đức tính cao, những người quân bình, lắng nghe, sống đức tin và cầu nguyện, những người ý thức về những yếu đuối và mong manh của mình. Và nhờ đó, họ trở thành những người đón tiếp, không có thái độ luân lý dạy đời hoặc nhân nhượng giả tạo, biết sửa lỗi huynh đệ, tránh thái độ chiếm hữu và lèo lái người khác. Sự tôn trọng sâu xa như thế sẽ là một bảo đảm tốt nhất chống lại những nguy cơ sao chép và lạm dụng đủ loại. Nghệ thuật phân định. Giáo hội là môi trường để phân định, và lương tâm là nơi mà trong đó ta đón nhận thành quả của gặp gỡ và hiệp thông với Chúa Kitô. Sự phân định qua một cuộc chiến đấu đều đặn với một vị linh hướng chính là một công việc chân thành của lương tâm, có thể được hiểu không những như một hình thức cầu nguyện đích thực và đòi có can đảm dấn thân trong cuộc chiến đấu tinh thần. Những dấu chỉ kiểm chứng các quyết định đã đưa ra là cuộc sống huynh đệ và phục vụ người nghèo. Thực vậy, những người trẻ nhạy cảm đối với chiều kích phục vụ.
Tiến sang phần thứ ba. Ra đi không chút do dự. Maria Magdalena, nữ môn đệ thừa sai đầu tiên, được chữa lành các vết thương, chứng nhân về sự phục sinh, chính là hình ảnh của một giáo hội trẻ trung. Những cơ cực và giòn mỏng của người trẻ giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, những thắc mắc của họ thách thức chúng ta, những phê bình đối với chúng ta là điều cần thiết, vì nhiều khi qua đó tiếng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hoán cải và đổi mới. Tất cả các bạn trẻ, cả những người có những quan điểm khác về cuộc sống, không trừ một ai, đều ở trong con tim Thiên Chúa. Các nghị phụ nêu rõ năng động cấu thành đặc tính công nghị, tức là đồng hành với nhau. Sự kết thúc công nghị và văn kiện chung kết chỉ là giai đoạn về những hoàn cảnh cụ thể và các nhu cầu cấp thiết khác nhau giữa các nước và đại lục. Vì thế, các hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương được mời gọi tiếp tục tiến trình phân định với mục đích đề ra các giải pháp mục vụ riêng. Công nghị tính, lối sống thừa sai. Công nghị tính là một lối sống của việc truyền giáo, thúc đẩy đi từ cái tôi đến chúng ta, và coi sự đa diện của những khuôn mặt, nhạy cảm, xuất xứ và văn hóa khác nhau. Trong chân trời ấy, cần đề cao giá trị của các đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh ban cho tất cả mọi người. tránh thái độ giáo sĩ trị loại trừ nhiều người ra khỏi tiến trình quyết định và sự giáo sĩ hóa giáo dân cản trở đà tiến truyền giáo. Điều đáng mong ước là quyền bính được sống trong biển tượng phục vụ. Cả lối tiếp cận để đối thoại liên tôn và phá vỡ những thành kiến và định kiến, và sự đổi mới đời sống cộng đoàn và giáo xứ để thu ngắn khoảng cách giữa người trẻ và giáo hội, và cho thấy liên hệ mật thiết giữa đức tin và kinh nghiệm cụ thể của cuộc sống. Nhiều lần tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, có lời yêu cầu của các hội đồng giám mục về việc soạn một chỉ nam mục vụ giới trẻ về ơn gọi, có thể giúp các vị đặc trách ơn gọi của các giáo phận và những nhân viên địa phương được huấn luyện có chất lượng và hoạt động với và cho người trẻ, góp phần vượt thắng một thứ phân hóa mục vụ của giáo hội. Tầm quan trọng của những ngày quốc tế giới trẻ cũng được tái khẳng định, cũng như những trung tâm giới trẻ và các môi trường sinh hoạt, nhưng cũng cần suy nghĩ lại.
Tiếp tục phần thứ ba và cũng là phần chót, văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đề cập đến thách đố kỹ thuật số. Có một số thách đố khẩn cấp mà giáo hội được kêu gọi đáp lại. Văn kiện chung kết bàn đến sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số. Đây là thành phần của thực tại thường nhật của người trẻ, là quảng trường trong đó họ trải qua phần lớn thời gian và gặp gỡ nhau dễ dàng, là nơi không thể bỏ qua để đi tới và đưa người trẻ can dự vào cả các hoạt động mục vụ, các trang mạng có những điểm sáng và điểm tối. Thực vậy, một đàng, chúng giúp đạt tới các thông tin, tích cực tham gia vào đời sống xã hội chính trị và thành những công dân tích cực. Nhưng đàng khác, có những khía cạnh bóng tối, được gọi là trang mạng tối. Trong đó, người ta gặp cô đơn, bị lèo lái, khai thác, bạo lực, dọa nạt qua trang mạng, dâm ô. Từ đó, Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi, hãy ở trong thế giới kỹ thuật số, thăng tiến những tiềm năng thông tin của chúng để loan báo sứ điệp Kitô và làm cho các nền văn hóa và những năng động của chúng được thấm nhiễm tin mừng. Thượng Hội đồng Giám mục cầu mong thiết lập các văn phòng và cơ quan về văn hóa và loan báo tin mừng kỹ thuật số, ngoài việc tạo điều kiện dễ dàng cho sự trao đổi và phổ biến những thói quen tốt, có thể quản lý những hệ thống chứng thực về các trang mạng công giáo để chống lại sự phổ biến những tin xạo về giáo hội. Những loại tin như thế là biểu tượng của một nền văn hóa đã đánh mất ý nghĩa sự thật, khuyến khích sự tăng tiến những chính sách và phương thế để bảo vệ trẻ vị thành niên trên các trang mạng. Nhìn nhận về đề cao giá trị phụ nữ trong xã hội và giáo hội. Văn kiện chung kết cũng nêu rõ sự cần thiết phải gia tăng nhìn nhận và đề cao giá trị phụ nữ trong xã hội và giáo hội, vì sự vắng bóng của họ làm cho cuộc thảo luận và hành trình giáo hội trở nên nghèo nàn. Cần cấp thiết có sự thay đổi từ phía mọi người, kể cả khởi hành từ một suy tư về sự bổ túc cho nhau giữa các phái. Thượng Hội đồng Giám mục cầu mong một sự hiện diện của nữ giới trong các cơ quan giáo hội ở mọi cấp độ, cả trong những chức năng trách nhiệm và sự tham gia của phụ nữ và tiến trình quyết định của giáo hội trong sự tôn trọng vai trò của thừa tác vụ thánh chức. Đây là một nghĩa vụ công lý gợi hứng từ nơi Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.
Thân thể, phái tính và tình cảm. Văn kiện chung kết đề cập đến vấn đề thân xác, tình cảm, phái tính. Đứng trước những phát triển khoa học đang nêu lên những vấn nạn về luân lý đạo đức, những hiện tượng như dâm ô kỹ thuật số, du lịch tình dục, sự lan trạ, biểu dương sự trần truồng trên mạng. Thượng Hội đồng Giám mục nhắc nhở các gia đình và các cộng đoàn Kitô tầm quan trọng của việc giúp người trẻ khám phá thấy rằng tính dục là một hồng ân. Luân lý tính dục của giáo hội thường bị coi là một không gian phán xét và lên án, trong khi những người trẻ tìm kiếm một lời rõ ràng, nhân đạo và cảm thông, và biểu một ước muốn rõ ràng được trao đổi về những gì liên quan đến sự khác biệt giữa căn tính nam nữ, sự hỗ tương giữa người nam và người nữ, đồng tính luyến ái. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, các giám mục nhìn nhận sự khó khăn của giáo hội trong việc thông truyền vẻ đẹp của quan điểm Kitô giáo về thân xác và tình dục. Cần cấp thiết tìm kiếm những thể thức thích hợp hơn, được diễn tả cụ thể qua việc soạn ra những hành trình huấn luyện được đổi mới. Cần đề nghị với người trẻ một nhân loại học về tình cảm và tính dục, có khả năng mang lại giá trị đúng đắn cho sự khiết tịnh, để con người tăng trưởng trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Theo nghĩa đó, cần quan tâm đến việc đào tạo các nhân viên mục vụ đáng tin cậy và trưởng thành về phương diện tình cảm và tính dục. Ngoài ra, Thượng Hội đồng Giám mục nhận thấy có những vấn đề liên quan đến thân xác, tình cảm và tính dục cần được một sự đào tạo sâu xa hơn về mặt nhân loại học, thần học và mục vụ. Trong những thể thức và ở cấp độ thích hợp hơn, từ bệnh viện địa phương đến hoàng vũ. Trong số những vấn đề đó, có những vấn đề liên quan đến sự khác biệt và hòa hợp giữa căn tính nam và nữ và những xu hướng tình dục. Thiên Chúa yêu thương mỗi người và giáo hội cũng vậy khi canh tân quyết tâm chống lại mọi kỳ thị và bạo hành về tính dục. Cũng vậy, Thượng Hội đồng Giám mục tái khẳng định tầm quan trọng có tính chất quyết định về mặt nhân loại học của sự khác biệt và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, và thấy rằng thật là hẹp hòi khi chỉ định nghĩa căn tính của con người theo tiêu chuẩn xu hướng tính dục của họ. Đồng thời, Thượng Hội đồng Giám mục thấy nên tạo điều kiện dễ dàng cho các chương trình đồng hành trong đức tin đã có trong nhiều cộng đoàn Kitô dành cho những người đồng tính luyến ái. Trong hành trình này, con người được giúp đỡ để đọc lịch sử của mình, trong tự do và trách nhiệm gắn bó với ơn gọi khi chịu phép rửa tội, nhìn nhận ước muốn thuộc về cộng đoàn và góp phần vào đời sống cộng đoàn, phân định những hình thức tốt nhất để thực hiện ước muốn đó. Theo cách thức ấy, chúng ta giúp mỗi người trẻ không trừ một ai, ngày càng hội nhập chiều kích phái tính vào trong nhân cách của họ, tăng trưởng về chất lượng của các quan hệ và tiến về sự hiến thân. Đồng thành ơn gọi. Trong số những thách đố được Thượng Hội đồng Giám mục này nhắc đến cũng có thách đố kinh tế. Các nghĩa phụ mời gọi đầu tư thời gian và tài nguyên cho giới trẻ bằng cách cống hiến cho họ một thời kỳ để trưởng thành trong đời sống Kitô chính chắn. Tiến trình này phải trù định một sự tách biệt lâu dài khỏi những môi trường và quan hệ quen thuộc. Ngoài ra, có mong ước một sự đồng hành trước và sau khi kết hôn, khuyến khích thành lập các toán giáo dục, trong đó có cả các phụ nữ và những cặp vợ chồng Kitô, để huấn luyện các chủng sinh và những người thánh hiến cả với mục đích vượt thắng những xu hướng giáo sĩ trị. Cần đặc biệt chú ý điều này là trong việc đón nhận các ứng sinh lên chức linh mục, nhiều khi được thi hành và không biết rõ và tìm hiểu sâu rộng về lịch sử của họ. Sự bấp bênh về quan hệ và tình cảm, thiếu căn cội về giáo hội, đó là những dấu hiệu nguy hiểm. Lơ là quy luật giáo hội về vấn đề này là một thái độ vô trách nhiệm, có thể đưa tới những hậu quả rất trầm trọng cho cộng đoàn Kitô. Được kêu gọi nên thánh. Văn kiện chung kết kết luận rằng, những ơn gọi khác nhau được gồm tóm trong ơn gọi duy nhất và phổ quát. Mọi người đều được mời gọi nên thánh. Đáng tiếc là thế giới tỏ ra phẫn nộ về những lạm dụng do một số người của giáo hội. Nhưng họ lại không cảm thấy được khích lệ hơn trước sự thánh thiện của các phần tử giáo hội. Vì thế giáo hội được kêu gọi giúp thay đổi quan điểm của nhiều người nhờ sự thánh thiện của bao nhiêu người trẻ, sẵn sàng hy sinh tính mạng giữa những bất hại, miễn sao trung thành với tin mừng. Qua sự thánh thiện ấy, giáo hội có thể canh tân lòng nhiệt thành thiêng liêng và sức mạnh tông đồ của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Noi gương Chúa Giêsu trong việc chống trả cám dỗ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lời cầu áp chót của Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin Chúa đừng để chúng ta xa trước cám dỗ. Và chính Chúa Giêsu cũng đã nêu gương cho các môn đệ trong cuộc chiến chống lại các cơn cám dỗ. Đọc lại trình thuật của tin mừng về những cơn cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu và những chiến thắng của Ngài, các tín hữu có thể nhận thấy được những bài học hữu ích cho cuộc chiến đấu của mình. Trước hết, quỳ lại gần Chúa Giêsu đang đói và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy khiến hòn đá này trở nên bánh mà ăn. Thoạt nghe chúng ta thấy, giả sử Chúa làm phép lạ cho đá hóa thành bánh để nuôi sống mình, thì đâu có gì là xấu. Khi đói mà ăn, thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên như vậy, thì đâu có gì là xấu. Chính Chúa Giêsu chẳng làm phép lạ sau này để nuôi 5.000 người đói khát khi theo Ngài đó sao? Chúa biết rõ chúng ta cần bánh để sống và Ngài cũng biết rõ khả năng thi hành những điều lạ lùng của Ngài. Do vậy, khi bị cám dỗ thứ nhất, Chúa cảm thấy vang lên trong tâm hồn Ngài câu nói của Kinh Thánh Cựu Ước. Con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng còn bởi những lời Thiên Chúa nữa. Đối với Chúa Giê-xu, điều quan trọng là thánh ý Chúa Cha. Sự trung thành của Ngài với Cha tương phản lại sự bất trung của dân Do Thái trong 40 năm trên sa mạc. Mỗi việc có thời gian của nó. Đang lúc chay tịnh và cầu nguyện mà lại lo thỏa mãn cái đói của mình bằng cách làm một phép lạ, thì đó là điều sai trái. Sau này khi cho dân chúng được ăn no nê vì những bánh của Ngài hóa ra nhiều, Chúa Giê-xu nói với những người trở lại với Ngài ngày hôm sau: Các ngươi tìm ta chỉ vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi đừng bận rộn vì những của ăn chóng qua đời này, nhưng vì của ăn trường tồn có sức đưa các ngươi vào đời sống vĩnh cửu. Tranh đấu cho đời sống con người cần bảo đảm cho con người cơm bánh, quần áo, nhà cửa và các nhu cầu văn hóa khác. Chúa Giê-xu không chối cãi các nhu cầu đó, nhưng mục đích của Ngài dạy chúng ta những tâm tình cần thiết để có thể giải quyết được những nhu cầu của nhân loại. Ngài dường như muốn nói với chúng ta, các con hãy cố gắng sống bằng lời Chúa, là lời đảm bảo cho các con sự sống đời đời. Ích gì khi đạt được cả trần gian này mà mất linh hồn?
Sang đến cơn cám dỗ thứ hai mà Chúa Giê-xu phải chịu. Phúc âm thuật lại. Bấy giờ quỷ lại đưa Chúa Giê-xu lên một ngọn núi cao, và trong nháy mắt, hắn tỏ cho Chúa thấy mọi vương quốc trên mặt đất. Hắn nói, người thấy các vương quốc giàu sang và hùng mạnh này chăng? Tất cả là của ta, và ta sẵn sàng cho ngươi. Nếu ngươi quỳ xuống lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi tất cả. Qua lời nói trên đây, chúng ta khám phá ra được bản chất thực của ma quỷ, đó chính là sự dối trá. Mặc dù vũ trụ thuộc về một mình Thiên Chúa, nhưng hắn nói và hành động như thể vũ trụ là sở hữu của hắn vậy. Đối với nguyên tổ loài người, Thiên Chúa cũng đã nói, các ngươi hãy sinh sản ra cho nhiều đầy trái đất, hãy cai trị mặt đất. Qua câu này, Thiên Chúa ban cho loài người quyền cai quản thế giới, tổ chức mặt đất và phát triển nó. Nhưng lịch sử nhân loại cho chúng ta thấy, con người tranh đua nhau, càng chiếm hữu được mặt đất càng nhiều càng tốt và không đếm xỉa gì đến tha nhân. Khi con người quên rằng tất cả mọi tạo vật là của Chúa và Ngài đã ủy thác cho họ để mọi tài sản được phân phối công bằng cho mọi người, cho đến ngày họ phải trả lễ trước tòa Chúa về những của cải đã được Chúa ủy thác cho họ, thì sự quên lãng đó tạo nên chiến tranh, những đấu tranh trong xã hội, ô nhiễm, nạn đói kém và bao nhiêu tai ương khác. Con người trở thành tù nhân cho chính của cải của mình. Của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Đứng trước lời cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giê-xu trả lời, hãy bái lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, hãy thờ phụng một mình người mà thôi. Vì vậy, đừng thờ lại ma quỷ và làm nô lệ cho hắn, làm nô lệ cho ước muốn quyền hành danh vọng và của cải của ngươi. Nếu ngươi làm theo ý Chúa Cha, thì các ngươi sẽ được tự do. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu, hãy dùng của cải đời này như thể không dùng vậy. Hễ chúng ta càng để cho tình yêu Chúa chiếm đoạt, thì càng được tự do trước tất cả mọi sự. Trong chuyện Thánh Antôn ẩn tu có kể lại, có một thanh niên con nhà giàu kia quyết định đi tu vì thấy đời đáng chán. Anh ta bán hết mọi của cải và chỉ giữ lại những gì tối cần thiết mà thôi, rồi đến xin Thánh Antôn cho đi tu với Ngài. Thánh Antôn thân ái tiếp đón anh và hỏi anh có thật lòng từ bỏ mọi giàu sang phú quý mà đi tu hay không? Người thanh niên trả lời, có, thưa cha, con đã bán mọi của cải của con và chỉ giữ lại những gì tối cần thiết mà thôi. Cha Antôn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi bảo, nếu con thật lòng muốn đi tu, thì con hãy sang làng bên cạnh, mua thịt thật tươi tốt, rồi con lấy thịt phủ kín mình con, rồi quay về đây. Tuy ngạc nhiên trước những lời yêu cầu của Thánh Antôn, người thanh niên đó cũng vâng lời sang làng bên cạnh, mua thịt,
bảo thái từng lát mỏng, rồi phủ kín thân mình trước khi lên đường trở về tu viện. Nhưng khi anh vừa ra khỏi làng, từng đàn chó mèo đánh hơi thấy mùi thịt tươi, kéo đến vây lấy anh, giành nhau cắn xé. Từng đàn chim quạ bổ nhào xuống cướp thịt bay đi. Người thanh niên này phải vất vả chống cự mới chạy thoát về đến tu viện được, tuy rằng tay chân anh cũng bị nhiều vết thương. Về đến nơi, Thánh Anton đã đứng chờ sẵn. Ngài nói, con thấy không, tất cả những người đã từ bỏ của cải, nhưng còn giữ lại cho những gì họ nghĩ là tối cần thiết, trước sau gì rồi cũng đi đến hậu quả này. Những gì họ cho rằng tối cần thiết sẽ trở thành những ám ảnh hành hạ họ mà thôi.
Cám dỗ thứ ba Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa là cám dỗ muốn thành công dễ dàng. Ma quỷ sau khi đưa Chúa Giêsu lên đỉnh cao của đền thờ Jerusalem đã tìm cách khai thác ý thức của Chúa Giêsu biết mình là con Thiên Chúa. Hắn nói, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy nhảy xuống dưới kia để mọi người thấy mà tin. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần Ngài đến bảo vệ ngươi. Các thiên thần sẽ nâng đỡ ngươi để ngươi khỏi vấp phải đá. Sự khôn khéo của ma quỷ ở đây là sử dụng chính lời Kinh Thánh để thử thách Chúa Giêsu. Lời Kinh Thánh là điều thánh thiêng và tỏ lộ cho chúng ta tâm hồn của Thiên Chúa. Nhưng khi chọn những lời đó theo ý riêng của chúng ta, cắt nghĩa chúng một cách độc đoán, thì người ta có thể dùng chúng cả vào những mục tiêu xấu. Suốt trong mấy chục năm trời, Giáo hội Tin lành Cải cách Hòa Lan ở Nam Phi đã dùng Kinh Thánh để biện minh cho chính sách phân biệt chủng tộc tại đây, và chỉ về sau này họ mới từ bỏ lối giải thích lời Chúa sai lầm như vậy. Thứ giải thích bóp méo lời Chúa để phục vụ cho tư lợi của mình thật giống hành động của ma quỷ trong biến cố cám dỗ Chúa. Giả sử Chúa Giêsu nghe theo lời của ma quỷ trong biến cố cám dỗ Chúa. Giả sử Chúa Giêsu nghe theo lời cám dỗ của quỷ nhảy xuống từ đền thờ mà không hề hấn gì, thì chắc chắn thiên hạ sẽ thấy phép lạ đó và có thể họ sẽ tin vào Ngài. Nhưng hành động đó có nghĩa là Chúa phải tùng phục ma quỷ và theo giáo huấn của hắn. Nhưng Chúa thấy rõ điều đó, và quả thực trong cuộc sống công khai của Chúa sau này, chúng ta thấy những phép lạ của Chúa không nhất thiết làm cho người ta hoán cải trở lại và tin Ngài là con của Thiên Chúa.
Dĩ nhiên, Chúa muốn cho con người được thành công và tiến bộ. Ngài đã nói, điều làm Chúa Cha được vinh hiển là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Nhưng sự thành công của Thiên Chúa không phải bao giờ cũng đồng hóa với sự thành công mà con người mong ước. Cũng như dân Israel, rất nhiều khi chúng ta cũng mong ước được nhìn xem những sự lạ lùng, những sự thành công dễ dàng. Chúng ta cũng có thể có thái độ như đám đông người Do Thái khi họ kêu lên, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Một thành công hoàn toàn phàm trần có thể làm cho con người trở thành kiêu hãnh. Chân phước Antoine Sevrier, người sáng lập tu hội Prado, thường lặp đi lặp lại rằng, chúng ta đừng tìm thành công. Nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, ba cuộc cám dỗ trên đây không phải chỉ xảy ra trong một lúc của cuộc đời Chúa Cứu Thế, nhưng kéo dài suốt cuộc đời Ngài. Như cha Richard Dukoch trong cuốn Kitô học đã viết, chủ ý của ma quỷ dường như muốn tách rời con Chúa ra khỏi cuộc sống thân mật với Chúa Cha và như thế tạo nên giữa hai vị một thứ thù địch, có tác dụng hủy diệt sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Satan xúi dục Chúa Giêsu sử dụng tình bạn đó để đạt tới những mục tiêu riêng của mình, mà không để ý gì tới thánh ý Chúa Cha. Trong một đoạn khác, cha Dukoch cũng nhận định rằng, ma quỷ dường như trình bày cho Chúa một nhận xét thường xảy ra trong trí óc Ngài, đó là cuộc sống và sứ vụ của Ngài bề ngoài không thành công và không có hiệu quả bao nhiêu. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã đau khổ dường nào khi Ngài không được dân Do Thái hiểu và chấp nhận. Ngài đã khóc thương dân thành Jerusalem. Rồi nhiều lần Chúa phải ẩn mình để tránh dân muốn tôn Ngài làm vua. Chương trình cứu độ Chúa Cha ngăn cản Chúa Giêsu không được sử dụng những phương thức trần thế đó, nhưng đồng thời dường như Ngài chỉ được một kết quả bề ngoài thật là giới hạn. Satan rút ra kết luận xuất phát từ câu hỏi đó.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ của tổ chức Scolas Occurrentes ở Buenos Aires, Argentina, hôm 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ họ luôn nhớ đến căn cội, nguyên quán và căn tính của mình. La Habana, Hội đồng Giám mục Cuba đã công bố một thư mục phụ dài về việc tham khảo ý kiến liên quan đến dự thảo hiến pháp mới tại nước này trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý. Roma, lễ các đảng linh hồn, mùng 2 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại nghĩa trang Laurentino, cách Vatican hơn 15 cây số về hướng nam.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.